This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Gia Chánh Bếp Sài Gòn ngày hôm nay cùng với Hoàng Kính, Hoàng Tính. Hôm nay Hoàng Tính sẽ gửi đến cho quý vị một món chánh và một món phụ. Thưa quý vị, món chánh là món mặn, món phụ là món ngọt nữa. Món chánh có tên là bánh canh bột sắc tôm thịt với nước cốt dừa đậm đà, đúng cái vị truyền thống của người dân miền Nam, miền Tây ngày xưa, thưa quý vị. Và một cái món thứ hai đó là cái món nước, thưa quý vị, nếu còn thời gian, đó là chè đậu đỏ xương sáo mát lạnh. Mời quý vị. Bánh canh là một cái món ăn truyền thống mang một cái nét dân dã của bà con miền Trung cũng như là miền Nam. Ở mỗi vùng cũng như là mỗi cái miền như vậy thì lại có những cái cách chế biến cái món bánh canh khác nhau ha. Cháo canh, bánh canh, cháo canh thì có ngoài Nghệ An, ngoài Bắc. Bánh canh cá lóc hay hoặc là bánh canh năm phổ ở Huế, bánh canh gà. Và ngày hôm nay thì chúng ta hãy làm với lại cái bánh canh tôm thịt cốt dừa thơm ngày, đúng vị miền Tây ha. Em mà nói bánh canh nhiều lắm nhưng mà đây là một loại bánh canh miền Tây làm rất là ngon, bánh canh tôm thịt cốt dừa nghe. Chúng ta cần có ở đây thì người ta chỉ cho chúng ta cái cách mà làm bột, làm cái bánh canh luôn chứ không phải ra chợ mua. Nếu mà quý vị mà nào mà không muốn ra chợ mua mình tự mình làm thì có thể quý vị theo cái công thức này mà Hoàng Tính sưu tầm nha. Mình đi ra chợ mình mua bột gạo, mình về mình cân cũng khoảng cỡ 150g. Rồi bột năng thì chúng ta cần 50g. Nước sôi thì 200ml. Muối, một muỗng cà phê muối thì khoảng cỡ một muỗng cà phê 1/4 cà phê muối, thưa quý vị nha. Đó. Thì nếu mà quý vị muốn ăn nhiều hơn thì quý vị cứ gấp đôi cái số lượng bột gạo 150 thì quý vị có thể nên lên thành 300, bột năng 50g thì quý vị lên gấp đôi thành 100g, nước sôi 200ml, quý vị có thể lên thành 400ml nha. Rồi cái phần đó là cái phần nước phần như vậy ha. Còn cái phần tiếp theo đó là chúng ta mua tôm tươi. Tôm tươi theo như tài liệu này cho biết là cần khoảng cỡ độ 350g. 350g thì cũng nhiều quá nha thưa quý vị ha. Rồi thịt vai băm nhỏ thì cũng khoảng cỡ 300g. Nước cốt dừa thì 500ml. Nước dừa xiêm thì cần khoảng 300ml đó. Hành tiêu, tỏi, hành lá. Gia vị thì gồm có nước mắm, muối và hạt nêm cộng với lại dầu ăn nữa nha. Đó, ngoài ra tôm tươi, thịt vai hay hoặc là nước cốt dừa, nước dừa xiêm thì quý vị có thể nhân lên 2 lần, tức là 350g thì thành hơn nửa ký xíu ha. Tôm tươi hay hoặc là thịt vai băm nhỏ thì 300g thì chúng ta có thể nâng lên 600g. Đó, nước cốt dừa 500ml thì nên nâng lên thành 1000ml ha. Rồi nước dừa xiêm 300ml thì chúng ta có thể nâng lên thành 200ml nha. Hành tiêu, tỏi, hành lá, mắm, muối, hạt nêm, dầu ăn chúng ta thêm hơn một chút nha. Rồi, đó, rồi, chúng ta, đây là một cái cách mà chúng ta trộn bột như thế nào. Cái bước thứ nhất trong cái trộn bột là chúng ta trộn đều cái hỗn hợp bột gạo với bột năng và muối. Muối chúng ta bỏ sau, hay hoặc là chúng ta bỏ vào chung trong cái bột này cũng được. Chúng ta lấy một cái rây, Đó, chúng ta rây sơ nó qua nha, để cho nó chắc chắn là nó mịn ha. Trộn đều hỗn hợp bột gạo, bột năng và muối. Sau đó thì chúng ta sẽ lấy nước sôi nha, đổ từ từ vào trong bột, và chúng ta dùng đũa chúng ta khuấy đều để bột nó không bị vón cục lại nha quý vị. Nhớ cứ quậy đều cho nó dẻo, cho nó mịn lại nha, đừng có để cho nó bị vón cục. Rồi bước thứ hai, chúng ta nặn bột và tạo cái sợi bánh canh thì rất là dễ thôi. Sau khi mà chúng ta trộn bột với nước thì chúng ta dùng tay chúng ta nhồi đều cái bột cho tới khi bột nó mịn, thì chúng ta cho bột nó nghỉ khoảng cỡ 30 phút. Thì trong cái vấn đề nhồi này, quý vị nhồi nhiều chừng nào thì nó lại ngon nhiều chừng đó thôi, và nó lại có một cái độ mềm dẻo và sánh rất là ngon. Thì quý vị cũng giống như là chúng ta nhồi bột, tất cả các loại bột như từ quý vị dùng cho quý vị làm bột, để mà quý vị bột nếp đi, thí dụ thôi nha, thưa quý vị mà nhồi bột nhiều chừng nào trong cái vấn đề mà quý vị làm cái bánh cái chè trôi nước á, thì quý vị nhồi nhiều chừng nào thì cái bột đó nó sẽ là dẻo nhiều chừng đó. Thì cái này cũng vậy thưa quý vị, nó dẻo và nó rất là ngon nếu mà chúng ta nhồi cái bột này lại ha. Sau khi mà cho bột nghỉ khoảng 30 phút thì chúng ta nên lưu ý là chúng ta bọc cái bột này bằng khăn hoặc là bằng một cái màng bọc thực phẩm để mà tránh cái bột này nó bị khô á, trong cái tô đó ha, trong cái tô, hoặc là chúng ta nói rằng là theo người Bắc nói là một cái bát to ha, thưa quý vị ha, chúng ta sử dụng một cái tô, cái tổ lớn á, ha, cái tổ mà tính thấy ít ai sử dụng ha. Thì sau khi mà 30 phút cho bột nghỉ thì chúng ta lại chia bột thành những cái phần nhỏ đó. Sau đó thì chúng ta cán cái bột nó mỏng ra đó, quý vị. Nếu mà quý vị nào mà có đứng mà mua bánh bò, bánh tiêu nọ đồ nó giờ cho quẩy đồ, quý vị thấy là mấy ông mà làm, hay hoặc là mấy cô mấy chị mà làm cái món mà bánh bò bánh tiêu vào cho quẩy đi, họ cũng phải nhồi bột xong họ ngắt thành những cái cục nhỏ, thì họ mới lấy cái cục nhỏ đó họ ra họ cán cái bột, cục bột nhỏ đó cho nó mỏng lại rồi ta mới làm tiếp, quý vị nhớ không? Thì cái này nó cũng vậy thôi ha. Sau 30 phút bột nghỉ thì chúng ta chia bột thành những cái phần nhỏ, tức là ngắt ra thành những cái phần nhỏ đó, chúng ta cán cho nó mỏng từng cái cục nhỏ đó, rồi tiếp tục chúng ta cắt bột thành từng cái sợi có một chiều dài và theo như cái độ dài mà chúng ta mong muốn. Thí dụ như là quý vị nhìn lên trên cái ngón tay của mình đi, quý vị muốn bao nhiêu lóng ha. Một ngón tay của mình có 3 cái lóng thì quý vị muốn 3 lóng, hay hoặc là quý vị thêm 2 lóng nữa thì nó sẽ dài hơn bao nhiêu đó, hay hoặc là 6 lóng đi ha. Đó thì tùy theo quý vị ha, quý vị muốn dài muốn ngắn ha. Thường thì mình tính nghĩ khoảng cỡ 5-6 lóng là được rồi ha. Thì quý vị, và cuối cùng là chúng ta cho cái sợi bánh canh lăn qua bột áo để mà tránh nó bị dính đi. Rồi tiếp theo, sau khi mà chúng ta đã cắt ra từng sợi bột bánh canh như vậy rồi đó, thì bước thứ 3, bước tiếp theo là chúng ta trần cái bánh canh đó. Thì chúng ta đun sẵn một cái nồi nước sôi để mà trần cái bánh canh nha. Và khi mà nước sôi đó, chúng ta cứ thả từ từ cái bánh canh đã cắt vào và nấu cho tới khi mà chúng ta thấy cái cọng bánh canh đó. Chúng ta thấy cái cọng bánh canh mà từ đục nó chuyển qua trong là được rồi nha. Và khi này thì chúng ta vớt bánh canh ra để ráo và trộn một thìa dầu ăn để mà bánh nó không có bị dính nha thưa quý vị nha. Đó thì chúng ta nhớ trộn với một thìa dầu ăn để cho bánh nó không bị dính nha. Rồi chúng ta để cái đó, chúng ta quay sang, chúng ta chế sơ ra cái tôm, cái thịt. Thì thưa quý vị, tôm tươi mua về thì chúng ta lột vỏ, mà chúng ta nhớ cắt thành hạt lựu đi. Sau khi chúng ta lấy chỉ ở trên lưng ra. Đó, ha. Sau đó thì chúng ta ướp tôm khoảng 30 phút với một thìa cà phê tỏi băm, một muỗng canh đường, một muỗng canh nước mắm, theo như Hòa tính thì nửa muỗng canh nước mắm thôi, và nửa muỗng cà phê muối thôi, càng ít nước mắm càng ít muối thì nó lại tốt, ok nha thưa quý vị ha. Nửa thìa cà phê hạt tiêu nha. Rồi chúng ta ướp với cái liều lượng là như vậy. Rồi quay sang thịt băm thì chúng ta cũng ướp với lại một thìa cà phê gia vị, gồm có một thìa nước mắm đó, một nửa thìa cà phê hạt tiêu thôi ha thưa quý vị. Rồi sau đó thì chúng ta nấu nước dùng nha, nước dùng tức là nước lèo á. Thì như thế nào nè, chúng ta bắt nồi lên bếp, Sau đó chúng ta phi thơm hành, tỏi với lại dầu ăn. Và tiếp theo thì chúng ta cho thịt và tôm vào, chúng ta xào xào cho nó săn lại. Thì chúng ta cho nước cốt dừa cũng như là dừa tươi vào, chúng ta đun cho nó sôi lên. Và khi thấy mà nước dùng nước lèo chúng ta sôi rồi thì chúng ta thả bánh canh vào, chúng ta khuấy đều đều, chúng ta nêm nếm cái gia vị cho nó vừa ăn trước nha ha. Rồi tiếp theo đó nha ha, để cho cái món bánh canh cốt dừa tôm thịt này thêm phần hấp dẫn thì chúng ta rắc thêm hành rau thơm cắt nhỏ lên trên, rồi thêm một chút hành phi. Bánh canh sợi nó sẽ dai dai, nó mềm mềm, cùng với lại nước dùng ngọt thanh béo ngậy của cái nước cốt dừa mang lại một cái hương vị hấp dẫn khiến cho ai cũng rất là mê lắm. Mà đối với Hoàng Tính thì khi mà thực hiện cái này trong cái phần cuối, mà khi mà chúng ta đã cho cái nước lèo nó vào vậy rồi, quý vị nhớ khuấy thêm khoảng cỡ 4-5 muỗng bột bắp đó, thưa quý vị, để cho nó sánh lại chút xíu thì chắc có lẽ là cái món này nó sẽ ngon, nó sẽ hấp dẫn hơn ha, thưa quý vị ha. Thì trên đây đó là cái cách hướng dẫn mà chúng ta làm cái món bánh canh tôm thịt nước cốt dừa, nó thơm ngậy, là một cái món mà đặc trưng, nó đúng theo cái hương vị của miền Tây. Hy vọng hướng dẫn này thì chúng ta thực hiện thành công cái món bánh canh cốt dừa tôm thịt. Yêu cầu của Hoàng Tính là quý vị nhớ cuối cùng nhớ cho thêm bột bắp, hoặc là không có bột bắp quý vị sử dụng bột năng cũng được ha, để cho nó hơi sánh sánh một chút xíu thì nó sẽ đẹp nha. Nếu mà cái nước dừa, cái tô này mà nó chưa có được sánh sánh chút xíu, giống như mình ăn bánh canh cua thì quý vị cứ ăn nó sần sệt chút xíu thì cái món bánh canh tôm thịt với lại nước cốt dừa này phải gọi là tuyệt cú mèo ha, thưa quý vị. Nếu quý vị chỉ muốn ăn tôm không, quý vị không muốn ăn thịt cũng được luôn, hay hoặc là quý vị muốn ăn thịt mà quý vị không muốn ăn tôm cũng được luôn nha. Gia giảm với một cái liều lượng nhất định, không mặn quá nha, thưa quý vị, để đảm bảo cho cái sức khỏe của gia đình, nhất là cái độ mặn của muối nha. Đó là cái món được mang tên bánh canh cốt dừa tôm thịt. Nhớ phút vui khôn nguôi.
Nào ai xa ngàn nơi kia bao.
Rồi, tiếp theo, một cái món ngọt đó. Món ngọt này quý vị muốn làm bây giờ cũng được. Tới mùa hè quý vị làm cũng được. Thật sự nóng làm ăn thì rất là ngon. Bây giờ thì cũng là ngon đó. Nhìn cái thời tiết bên ngoài như vậy, chứ thật sự ra khi mà chiều xuống mà bắt đầu mà sụp tối thì quý vị thấy, quý vị sẽ feeling, quý vị sẽ cảm giác như là trên 100 độ lần. Mặc dù ngày hôm nay, theo như các nhà dự đoán thời tiết cho biết là cái độ nóng nó cũng phải gọi là lên khoảng 97 độ, thưa quý vị. 97 độ thì chúng ta sẽ feeling có khoảng cỡ 107, 109 là bình thường hết, thưa quý vị ha. Đó. Nhưng mà cái độ nóng nó nóng hết, thưa quý vị. Nhớ uống nước nhiều nha. Sẵn nói về nước, sẵn nói về những cái món cho cái mùa hè thì có cái món được mang tên chè đậu đỏ xương sáo. Chúng ta ăn cho nó mát lạnh con người của chúng ta xem như thế nào. Mặc dù chúng ta biết trong cơ thể của chúng ta lượng nước rất là nhiều, và cái độ ấm trong cái cơ thể của chúng ta, bên trong cơ thể của chúng ta rất là nhiều. Nhưng lâu đôi khi chúng ta uống một cái ngụm nước lạnh hoặc là ăn một cái chè đậu đỏ xương sáo mà có bỏ đá vô, ui tuyệt vời, phải không? Thưa quý vị, thành phần để chúng ta thực hiện được thì quý vị có thể đến các ngôi chợ được quảng cáo trên radio Sài Gòn Lát 1160 AM để quý vị ủng hộ những ngôi chợ này. Tức là quý vị đã ủng hộ cho radio Sài Gòn Lát 1160 AM, chợ Bến Thành nè, chợ Trường Nguyên nè chẳng hạn, phải không thưa quý vị, hoặc là chợ Nguyên Lợi nè, Nam Hưng chẳng hạn ha. Đó, đậu đỏ 200 g theo như tài liệu này, nước thì 4 lít, đường phèn thì 200 g, lá dứa thì 5 lá. Nếu mà không có lá dứa tươi thì quý vị mua lá dứa đông lạnh cũng được, thì chúng ta nâng lên cái độ thơm nếu mà quý vị muốn bằng cái lá dứa. 5 lá thì thành 7-8 lá, 9-10 lá cũng được nha. Rồi bột xương sáo 50 g có bán ở các chợ Trường Nguyên, Bến Thành đều có quán đầy đủ hết. Bột xương sáo 50 g, đường trắng 120 g, củ năng 200 g có cái bán ở các chợ. Thì bột năng cần khoảng 100 g, sữa tươi không đường 220 ml, nước cốt dừa thì quý vị cần 100 ml, và sữa đặc thì 50 g. Tất cả cái thành phần để mà thực hiện món này Hoàng Tính đều chút xíu nữa sau chương trình Hoàng Tính sẽ bỏ lên trên website để mà hầu gửi đến cho quý vị trong cái mục tìm kiếm trên Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM nha, thưa quý vị ha. Rồi tiếp theo, cái đậu đỏ, đầu tiên đậu đỏ chúng ta ngâm 200 g đậu đỏ cùng với là 1 lít nước trong vòng từ 8 tiếng hay hoặc là qua đêm thì nó chắc ăn hơn. Sau đó thì chúng ta lựa bỏ những cái hạt sâu, hạt lép, rồi mình mới rửa sạch, rồi chúng ta cho vào nồi, chúng ta nấu cùng với lại 2 lít nước, đó, hầm cho nó chín mềm đậu đỏ. Thì khi mà hầm chín mềm đậu đỏ thì cũng khoảng 1 tiếng rưỡi, 90 phút nha, thưa quý vị ha. Đó. 1 tiếng 60 phút thêm 30 phút là khoảng 90 phút chúng ta hầm chín mềm cái đậu đỏ này rồi. Cái bước thứ nhất là như vậy. Cái bước thứ hai, sau khi mà đậu đỏ đã được hầm chín mềm như vậy thì chúng ta cho 200 gram đường phèn và 5 cái lá dứa vào, chúng ta nấu nhỏ thêm 30 phút nữa để cho đậu nó ngấm đường nha. Rồi cái bước thứ ba tiếp theo là cái thạch xương sáo, thì chúng ta cho 50 gram cái bột xương sáo và 120 gram đường cũng như là 1 lít nước vào nồi, chúng ta khuấy cho nó tan đường và đổ để cho hỗn hợp này nó nghỉ ngơi khoảng cỡ 10 phút, take a break 10 phút. Sau đó thì chúng ta cho nồi xương sáo lên trên bếp, nó nấu sôi đến khi mà cái thạch nó hơi đặc sệt lại thì chúng ta tiếp tục, chúng ta khuấy thêm khoảng cỡ từ 3 đến 5 phút nữa thì chúng ta tắt bếp, đổ thạch vào khuôn để nguội hoàn toàn đến khi mà cái thạch nó đông lại nghe ha, thưa quý vị. Rồi quay sang cái thạch củ năng thì chúng ta gọt vỏ và chúng ta cắt cái củ năng thành những cái hạt lựu nhỏ nha. Củ năng thì quý vị biết là ra chợ mua có nha ha. Chúng ta cho 100 gram bột năng vào tô 200 gram củ năng này và dùng muỗng chúng ta trộn đều để bột nó bám vào cái củ năng. Sau đó chúng ta lọc bỏ cái phần bột dư qua cái rây bọc đi ha. Cho cái phần củ năng này vào cái nồi nước sôi, chúng ta luộc chín 2 phút. Và khi thấy thạch củ năng nó nổi lên trên mặt nước thì chúng ta vớt ra ha, ngâm ngay vào trong cái tô nước lạnh để thạch củ năng nó không bị dính vào nhau ha. Từ quý vị, cái thạch củ năng này và cái củ năng này chủ yếu là chúng ta làm để cho chúng ta giống như là mình thay thế cho bô ba trân châu, thưa quý vị, nhưng mà mình ăn chè đậu đen này cũng có thể thực hiện được. Cái bước thứ năm tiếp theo là cái sữa dừa, thì chúng ta cho vào nồi 220 ml sữa tươi không đường nha, cộng với là 100 ml nước cốt dừa và 50 g sữa đặc. Rồi dùng muỗng chúng ta khuấy đều và nấu đến khi mà sữa dừa nó sôi thì chúng ta tắt bếp, chúng ta để nguội. Rồi, tiếp theo, cho đá bào vào trong tô, thêm lần lượt chè đậu đỏ, thạch xương sáo và thạch củ năng vào, rưới thêm sữa dừa và rắc thêm dừa bào sợi vào tô cho nó đẹp mắt. Vậy là chúng ta đã hoàn thành được cái món được mang tên chè đậu đỏ thạch xương sáo rồi đó quý vị. Món ăn này không chỉ nó có một cái màu sắc nó đẹp mắt mà nó còn có một cái hương vị rất là hấp dẫn. Hạt đậu được ngâm qua đêm 8 tiếng, nó nở ra, nó bùi, nó thấm với đường ngọt thanh, ăn kèm với thạch xương sáo, nó mềm, nó mát mát, và cái thạch củ năng, nó dai, nó giòn, thiệt là thú vị. Rồi cộng thêm cái sữa dừa, nó béo ngậy nữa, thì thiệt là tuyệt vời, phải không thưa quý vị? Trời nắng nóng như vậy mà có một cái tô đầy ủ những cái thành phần kể trên, như quý vị thấy, phải không? Hạt đậu, rồi xương sa, rồi thạch củ năng này nọ đồ. Đó, để mà mình ăn vào mình giải khát thì phải hết sảy con bà bảy, phải không thưa quý vị? Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình ngày hôm nay. Qua hai cái món Hoàng Tính thực hiện gửi đến cho quý vị, chè đậu đỏ, xương sáo mát lành, cũng như là một cái món mà người miền Tây của chúng ta ăn nhiều lắm. Bánh canh bột sắc với lại tôm thịt và nước cốt dừa sền sệt, ăn thiệt là tuyệt vời, phải không thưa quý vị? Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay cùng Hoàng Tính. Không quên chúc cho quý vị một ngày an lành và hẹn gặp quý vị trong chương trình Bếp Sài Gòn lần sau. Xin cảm ơn quý vị.
Nào ai xa ngàn nơi, kia bao mái nhà đang chờ ai, kia bao bếp hồng đang còn tươi.